Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 20 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại câu chuyện của tu huynh Felice Tantardini, người thợ hàn của Thiên Chúa. Và cuối cùng, trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc cho ai khổ đau. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Huy và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Tổng giám mục José Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, cho biết bộ này sẽ nhóm khóa họp toàn thể về các hình thức mới của đời sống thánh hiến. Đức Tổng giám mục Carballo, người Tây Ban Nha, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco, ngài tuyên bố như trên hôm 15 tháng 6 vừa qua, trong ngày kết thúc cuộc gặp gỡ lần thứ 5 về các hình thức mới của đời sống thánh hiến, nhóm tại Roma từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6, với 130 tham dự viên đến từ 22 quốc gia, đại diện cho 39 hình thức mới hoặc gia đình giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã trao đổi về đề tài, mở đường sự thánh hiến và các bậc sống trong những hình thức mới của đời sống thánh hiến. Các thuyết trình viên đã đề cập đến ý niệm thánh hiến trong các bậc sống khác nhau, sự hiệp thông trong sứ vụ, các thể thức thuộc về đời sống thánh hiến, theo bậc sống và hạng từ gia đình giáo hội. Các tham dự viên cũng đào sâu các vấn đề vừa nói trong các nhóm nhỏ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Carballo đã khích lệ những hình thức mới của đời tu trong tinh thần duy trì hiệp nhất trong sự khác biệt phong phú. Ngài cũng nhắc đến một vài vấn đề như các hình thức mới của đời sống thánh hiến cũng cần một khuôn khổ pháp lý với ý thức rằng luật pháp phải giúp đỡ cuộc sống. Tiếp đến là vấn đề hiệp thông giáo hội, tương quan với các vị sáng lập, nam hoặc nữ, ý nghĩa quyền bính như một việc phục vụ, ý niệm thánh hiến và tầm quan trọng của việc huấn luyện.
Roma, đại diện tòa thánh tại Tổ chức Lương nông Quốc tế, Đức ông Fernando Kiko Arellana kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu chống nạn sa mạc hóa đang tạo nên đói kém và thúc đẩy nhiều người phải tản cư. Trong bài tham luận trong cuộc hội thảo quốc tế về đề tài Hạn hán và canh nông nhân ngày Thế giới chống sa mạc hóa, cử hành hôm 17 tháng 6 vừa qua, tại Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma, Đức ông Kiko nói, hạn hán gây ra những hậu quả trầm trọng đối với sự phát triển nông nghiệp và sản xuất. Đó là một đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực và đang trở thành một nguyên nhân gây ra tình trạng di cư trên thế giới và những cuộc xuất hành của con người. Đây là hiện tượng tàn phá đã kéo dài từ quá lâu và có những hậu quả tiêu cực trên con người, súc vật, mùa gặt và giá thực phẩm, tạo nên nhiều nạn nhân, đặc biệt nơi những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Đại diện tòa thánh tại tổ chức FAO cũng nhắc đến tình trạng thiếu nước trên thế giới và sự phân phối chênh lệch về nước đang gây đau khổ cho nhiều người trước sự dửng dưng thiếu nhạy cảm của các cơ quan truyền thông lớn đối với thảm trạng này. Vì thế, Đức ông Kiko nói, cần mau lẹ tìm ra một giải pháp cấp thiết và khôn ngoan bắt đầu từ những biện pháp phòng ngừa. Trong lĩnh vực này, việc sử dụng kỹ thuật có một vai trò quyết định, đi từ những vệ tinh quan sát trái đất. Từ không gian, các phương tiện này có thể góp phần theo dõi tình trạng trái đất và phòng ngừa thiên tai. Hoặc từ trang mạng của tổ chức FAO về việc sản xuất nước, có thể giúp dự báo những làn sóng hạn hán và giúp dân chúng địa phương vượt thắng cuộc khủng hoảng.
Cũng trong bài tham luận, Đức ông Kiko nhận định rằng điều có tầm quan trọng quyết liệt là kiến tạo một sự kiên cường trong lĩnh vực canh tác và con người. Một nền canh nông kiên cường có thể đương đầu với sự thay đổi khí hậu và thiếu nước. Vì thế, cần tiếp tục dành các tài khoản cho việc khám phá và ứng dụng những phương thức thực hành và kỹ thuật nhằm đạt tới một sự quản lý hữu hiệu hơn về nước và đất đai. Với những biện pháp thăng tiến các hệ thống thủy lợi không phí phạm nước, các cơ cấu hạ tầng và những phương thế bảo vệ cây trồng chống lại những hiện tượng khí hậu gây hại như sương giá và mưa đá. Sau cùng, Đức ông Kiko nhắc lại điều Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Nạn sa mạc hóa như một bệnh thể lý. Chúng ta có thể coi sự sa mạc hóa mặt đất như bất kỳ thứ bệnh thể lý nào gây hại cho mỗi người và đòi phải có sự an ủi của người khác, cũng như những can thiệp chữa trị cụ thể, không những như những biện pháp ngoại thường và cấp thời mà thôi.
Champino, trong những ngày này, từ 19 đến 22 tháng 6, diễn đàn giới trẻ quốc tế đang tiến hành tại trung tâm của dòng Camelo ở Champino gần Roma do Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống tổ chức. Diễn đàn nhắm đón nhận những kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ hồi tháng 10 năm ngoái, cũng như những thỉnh cầu từ Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama hồi tháng Giêng năm nay. Diễn đàn khai mạc hôm qua 19 tháng 6 với chủ đề là Hành trình Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ và ảnh hưởng của sinh hoạt này trong các giáo hội địa phương. Sau lời khai mạc và chào thăm của Đức Hồng Y Kevin Farrow, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng như của Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cha Giacomo Costa, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đã thuyết trình. Sau đó là phần lắng nghe các bạn trẻ và các chuyên gia, rồi có những cuộc hội thảo nhóm. Vào cuối ngày, Đức Hồng Y Bandisseri đã cử hành thánh lễ cho mọi người. Thứ Năm 20 tháng 6 hôm nay, mọi người bàn về tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống. Tiếp đến ngày thứ Sáu 21 tháng 6, diễn đàn có chủ đề là Giới trẻ hoạt động trong một giáo hội công nghị, phần đóng góp của chúng ta. Diễn đàn sẽ kết thúc với thánh lễ sáng thứ Bảy 22 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Faro chủ sự, và tiếp theo đó, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Sydney, trong những ngày này, các giám mục Australia có mặt tại Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và thăm tòa thánh từ ngày 24 đến 30 tháng 6. Trước đó, các giám mục tham dự cuộc tĩnh tâm từ ngày 17 đến 22 tháng 6. Lần chót, các giám mục Australia về Roma hành hương và thăm tòa thánh hồi năm 2011. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mark Coleridge, cũng là giám mục giáo phận Brisbane, nói rằng, đây cũng là cơ hội để các giám mục Australia thắt chặt mối dây hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ ngài trong tư cách là hội đồng giám mục. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời điểm có nhiều chao đảo và chúng tôi tìm đến ngài trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô để ngài củng cố chúng tôi trong đức tin. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giám mục Australia sẽ trình bày những thông tin và quan điểm về các giáo phận liên hệ, lắng nghe những suy tư của Đức Giáo Hoàng về giáo hội bao quát hơn. Các giám mục Australia cũng sẽ gặp các cơ quan của tòa thánh để cảm thông và cộng tác với nhau. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các phúc trình sâu rộng mà mỗi giáo phận gửi về tòa thánh để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Ngày 29 tháng 6, trong khuôn khổ cuộc hành hương, Đức cha Peter Comensoli, tân tổng giám mục giáo phận Melbourne, sẽ cùng với các vị tân giám mục chính tòa khác đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép các dây pallium, biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Cuộc tĩnh tâm chung của các giám mục Australia trong thời gian ở Italia cũng nhắm để chuẩn bị cho công đồng toàn quốc Australia vào năm 2020. Tu huynh Landcrip, dòng tên, đang hướng dẫn cuộc tĩnh tâm với sự nhấn mạnh đặc biệt về nhu cầu phân định và ý nghĩa sự phân định theo Công giáo, vốn là một khía cạnh chủ yếu trong tiến trình công đồng toàn quốc Australia và các khóa họp của công đồng này.
Chicago, một linh mục bị cáo gian về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, là cha Patrick Lee, đã được phục hồi chức vụ cha sở giáo xứ Đức Mẹ Camelo ở khu phố Lakeview East. Sau khi có tin tố cáo cha Patrick Lee về tội lạm dụng, Đức Hồng Y Blazer Quipit, Tổng giám mục giáo phận Chicago, đã ngưng chức cha và báo cho nhà chức trách điều tra. Trong thư gửi các giáo dân, Đức Hồng Y Quipit cho biết, sau 5 tháng điều tra, những lời tố cáo cha Patrick Lee bị xác nhận là vô căn cứ, và vì thế cha Patrick Lee được phục hồi chức vụ tức khắc. Đức Hồng Y Cupid cũng viết cho giáo dân rằng, 5 tháng qua là những ngày tháng khó khăn cho anh chị em trong tư cách là giáo xứ. Anh chị em đã chứng tỏ sự kiên nhẫn lớn lao, và tôi cảm ơn anh chị em vì điều này. Cha Lee cũng đã chịu đau khổ, nhưng cha đã dâng hiến sự đau khổ ấy với xác tín về nhu cầu của tất cả chúng ta trong tư cách là giáo hội, phải giữ lời hứa coi việc bảo vệ và an ninh của các trẻ em của chúng ta là ưu tiên. Đức Hồng Y Cupid cũng nói rằng các giới chức điều tra của chính quyền thấy những lời cáo buộc cha Patrick Lee là không đứng vững, và Ủy ban Độc lập của Giáo phận Chicago cũng đã duyệt xét và thấy không có lý do gì để nghi ngờ là cha Lee đã lạm dụng tính dục. Cha Lee bị cáo là đã lạm dụng một trẻ vị thành niên cách đây 40 năm vào năm 1979, khi cha còn ở giáo xứ Thánh Christopher ngoại ô thành phố Midlothian.
Vatican, thứ Sáu ngày mai 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trở lại thành phố Napoli để tham dự cuộc gặp gỡ với các giáo sư và sinh viên phân khoa giáo hoàng về thần học Nam Italia, phân bộ Thánh Luis Gonzaga. Khoa này do các cha dòng tên đảm trách, và ngày 21 tháng 6 cũng là lễ kính Thánh Luis Gonzaga dòng tên, qua đời năm 1591, lúc mới được 23 tuổi đời. Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp gỡ về đề tài Thần học sâu tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 29 tháng 1 năm ngoái 2018 về các đại học và phân khoa của Giáo hội Công giáo. Theo chương trình, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 21 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ từ Vatican đến Napoli, cách Roma 200 cây số về hướng Nam. Ngài sẽ được Đức Hồng y Crescenzio Seppe, Tổng giám mục Napoli sở tại, Đức cha Francesco Marino, giám mục giáo phận Nola lân cận, cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên đón tiếp. Sau đó là cuộc gặp gỡ tại quảng trường trước trụ sở phân khoa thần học, Đức Thánh Cha đọc diễn văn nhân dịp này, và sau bữa trưa, ngài sẽ trở về Roma vào đầu buổi chiều. Cách đây hơn 4 năm, Đức Thánh Cha đã đến thăm giáo phận Napoli ngày 21 tháng 3 năm 2015, gặp gỡ dân chúng tại nhiều nơi trong thành phố và viếng đền Thánh Đức Mẹ Pompei. Lần này không dự kiến có cuộc gặp gỡ dân chúng.
Beirut, công nghị tòa thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite tái báo động về tình trạng số các tín hữu Kitô tại Trung Đông ngày càng suy giảm, ngoại trừ trường hợp Liban. Công nghị thường niên của các giám mục Công giáo Maronite đã diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 6, rồi từ mùng 10 đến 15 tháng 6 vừa qua tại tòa thượng phụ ở thành phố Kerke bên Liban, với sự tham dự của các giám mục Maronite đến từ nhiều nước. Thông cáo chung kết công bố hôm thứ Bảy 15 tháng 10 cho biết, phúc trình của các tòa giám mục Công giáo Maronite ở Syria, Jordania, Thánh Địa, Ai Cập và đảo Chipro cho thấy đang phải đối phó với những nhu cầu ngày càng gia tăng, đứng trước những cuộc khủng hoảng chồng chất lên nhau. Số tín hữu Kitô tại thành Aleppo và Damas bên Syria, Thánh Địa, đảo Chipro ngày càng suy giảm. Ví dụ tại thành Aleppo bên Syria, hiện nay chỉ còn lại 10% trên tổng số 400.000 tín hữu Kitô trước khi chiến tranh bùng nổ tại Syria hồi năm 2013. Tuy hoàn cảnh khó khăn như thế, các giám mục Maronite cho biết không chịu buông xuôi hai tay, nhưng vẫn quyết liệt can thiệp với chính quyền quốc gia và quốc tế để binh vực dân chúng buộc lòng phải di cư vì chiến tranh, tình trạng bất an, những khó khăn về kinh tế và những sức ép ý thức hệ. Các giám mục nhìn nhận rằng sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi vùng Trung Đông theo một mức nào đó là không thể lật ngược lại được và tạo nên một hiện tượng bình thông nhau, vì các tín hữu Kitô giảm bớt tại Trung Đông thì lại chuyển sang các nước nhập cư. Trước tình trạng đó, các giáo phận ở Liban như kho dự trữ các linh mục Maronite được yêu cầu dành ưu tiên cho các linh mục thừa sai và giúp đỡ tài chính cho các cộng đoàn đang gia tăng tại một số miền trên thế giới và cần được hỗ trợ. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, dựa trên đoạn sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ đang tụ họp trong nhà tiệc ly, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo hiệp thông, là nghệ sĩ của hòa giải, làm cho những sự khác biệt trở nên hòa hợp và làm cho bầu khí huynh đệ thấm đượm mọi nơi khi dạy cho con người ngôn ngữ của tình yêu và sự thật. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa cho mình cảm nghiệm được một lễ hiện xuống mới, để trái tim được mở rộng và làm chứng cho sức mạnh của tình yêu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại khung cảnh của ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ trong nhà tiệc ly. 50 ngày sau lễ vượt qua, tại nhà tiệc ly, nơi giờ đây trở thành nhà của các tông đồ và nơi có sự hiện diện của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, là yếu tố gắn kết họ với nhau. Các tông đồ đón nhận một biến cố vượt quá sự chờ đợi của các ngài. Các tông đồ liên kết với nhau trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến giá trị của cầu nguyện. Ngài nói:
La preghiera è il polmone che dà respiro ai discepoli di tutti i tempi. Senza preghiera non si può essere discepolo di Gesù. Senza preghiera noi non possiamo essere cristiani.
Cầu nguyện là buồng phổi đem lại hơi thở cho các tông đồ trong mọi lúc. Không có cầu nguyện thì chúng ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu. Không cầu nguyện, chúng ta không thể là Kitô hữu. Cầu nguyện là không khí, là buồng phổi của đời sống Kitô hữu. Các tông đồ bị ngạc nhiên bởi sự đột nhập của Thiên Chúa. Sự đột nhập này không chấp nhận sự đóng kín. Người mở tung cánh cửa bằng luồng gió mạnh, luồng gió gợi nhớ Rua, hơi thở đầu tiên, và hoàn thành lời hứa ban sức mạnh của đấng phục sinh trước khi từ biệt các tông đồ. Chúa đến một cách bất ngờ, từ trên cao, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Đức Thánh Cha cũng giải thích ý nghĩa của lửa. Lửa gợi nhớ lại bụi gai bốc cháy và núi Sinai với quà tặng là 10 điều răn. Trong truyền thống Kinh Thánh, lửa đi kèm với sự tỏ mình của Thiên Chúa. Trong ánh lửa, Thiên Chúa ban lời sống động và đầy năng lượng của người là lời mang lại hoa trái. Lửa diễn tả cách biểu tượng hoạt động của Thiên Chúa trong việc hâm nóng, chiếu sáng và thử thách những tấm lòng. Biểu tượng sự chăm sóc của con người trong việc thử thách sự bền bỉ của các hoạt động con người, trong việc thanh tẩy, làm cho chúng sống động. Trong khi tại Sinai, người ta nghe tiếng Thiên Chúa, thì ở Jerusalem, trong ngày lễ ngũ tuần, người lên tiếng là Thánh Phêrô, đá tảng mà trên đó Chúa Kitô đã chọn để xây dựng giáo hội của người. Lời của thánh nhân yếu ớt và thậm chí có thể chối bỏ Chúa, nhưng khi được lửa của Chúa Thánh Thần chiếu soi, đã có được sức mạnh, trở nên có khả năng xuyên thấu các tâm hồn và đưa chúng đến hoán cải. Thật ra Thiên Chúa chọn điều mà thế gian cho là yếu đuối để chống lại những điều mạnh mẽ.
Do đó, giáo hội được sinh ra từ lửa của tình yêu, từ đám cháy lan tràn vào ngày lễ hiện xuống và biểu thị sức mạnh của lời của đấng phục sinh, lời tràn đầy Chúa Thánh Thần. Giao ước mới và vĩnh cửu được thành lập không còn là một giới luật được viết trên bia đá, nhưng trên hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa, đấng canh tân mọi sự và được khắc sâu trong những trái tim bằng thịt của con người. Lời của các tông đồ được thấm nhuần thánh thần của đấng phục sinh và trở thành một lời mới, khác biệt, nhưng người ta có thể hiểu được, như thể nó được dịch đồng thời ra tất cả các ngôn ngữ. Thực tế là mọi người đều nghe họ nói bằng ngôn ngữ của họ. Đức Thánh Cha giải thích.
Si tratta del linguaggio della verità e dell'amore, che è la lingua universale. Anche gli analfabeti possono capirla.
Đó chính là ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu, là thứ ngôn ngữ phổ quát. Ngay cả những người mù chữ cũng có thể hiểu được ngôn ngữ này. Nếu anh chị em có chân lý của tình yêu, có sự chân thành, có tình yêu, thì tất cả sẽ có thể hiểu anh chị em, ngay cả nếu chúng ta không thể nói, nhưng với sự dịu dàng, chân thật và yêu thương. Chúa Thánh Thần không chỉ hiển thị qua một bản giao hưởng của âm thanh được kết hợp và sáng tác cách hòa hợp, nhưng người còn cho thấy mình là người chỉ huy dàn nhạc, chơi những bản nhạc ca ngợi công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nghệ nhân tạo ra sự hiệp thông, là nghệ sĩ hòa giải, biết cách xóa bỏ rào cản giữa người Do Thái và Hy Lạp, giữa nô lệ và tự do, để làm cho họ trở nên một thân thể. Người xây dựng cộng đoàn tín hữu bằng cách hòa hợp sự thống nhất của thân mình và sự đa dạng của các chi thể. Người làm cho giáo hội phát triển bằng cách giúp nó vượt qua những giới hạn của con người, của tội lỗi và bất kỳ vụ bê bối nào. Điều kỳ diệu quá lớn, và vài người tự hỏi có phải những người đó đang say rượu không? Khi đó, thay mặt cho tất cả các tông đồ, Thánh Phêrô lên tiếng và Ngài đọc lại sự kiện đó dưới ánh sáng của sách ngôn sứ Gioan chương 3, công bố về sự hiện xuống mới của Chúa Thánh Thần. Các môn đệ của Chúa Giêsu không say rượu, nhưng các ngài sống điều mà Thánh Ambrosio gọi là sự say sưa điều độ của Thánh Thần, là điều thổi bùng lên giữa dân Chúa lời tiên tri qua những giấc mơ và viễn tượng. Món quà ngôn sứ này không chỉ dành riêng cho một số người mà dành cho tất cả những người cầu khẩn danh Chúa. Từ nay, Thánh Thần của Thiên Chúa thúc đẩy các con tim đón nhận ơn cứu rỗi được ban qua một con người là Chúa Giêsu Kitô, là đấng mà loài người đã đóng đinh vào gỗ của thập giá và đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại từ cõi chết khi giải thoát người khỏi những đau đớn của cái chết. Chính người ban Chúa Thánh Thần đó để phối hợp những lời ngợi khen mà mọi người đều có thể lắng nghe. Quả thật như Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nói, lễ hiện xuống là thế này, Chúa Giêsu và qua người chính Thiên Chúa đến cùng chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong người. Chúa Thánh Thần hoạt động qua sự hấp dẫn thần linh, Thiên Chúa quyến rũ chúng ta bằng tình yêu của người và như thế chúng ta tham gia vào để di chuyển lịch sử và bắt đầu những tiến trình mà qua đó người truyền vào sự sống mới. Chỉ có Chúa Thánh Thần có quyền năng làm cho mỗi hoàn cảnh trở nên con người và huynh đệ, bắt đầu từ những người đón nhận người. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm một lễ hiện xuống mới. Lễ này mở rộng trái tim của chúng ta và làm cho những cảm xúc của chúng ta hòa điệu với cảm xúc của Chúa Kitô. Và như thế, chúng ta không xấu hổ loan báo lời biến đổi của người và làm chứng cho sức mạnh của một tình yêu mời gọi tất cả đến với cuộc sống.
Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trong lời chào, các tín hữu nói tiếng Pháp và tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô mà chúng ta sắp cử hành là một lời mời gọi đặt Thánh Thể ở trung tâm cuộc sống của chúng ta. Chính Thánh Thể làm cho chúng ta sống sự sống của Chúa Kitô và tạo nên giáo hội. Đây cũng là cơ hội đặc biệt để làm sống lại đức tin của chúng ta về sự hiện diện thật của Chúa trong Thánh Thể. Cử hành thánh lễ, chầu thánh thể và các cuộc rước kiệu thánh thể trên các đường phố là chứng tá sự tôn kính và gắn bó của chúng ta đối với Chúa Kitô, đấng ban cho chúng ta mình và máu của người, để nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu của người và cho chúng ta tham dự vào sự sống của người trong vinh quang của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắc các tín hữu nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha rằng, Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống và liên kết chúng ta trong Chúa Kitô như giáo hội của người. Ngài mời gọi họ hãy để cho chúng ta được sức mạnh của người biến đổi để loan báo ơn cứu độ của Chúa và làm chứng về ơn bình an và hòa giải mà thế giới đang rất cần. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần là đấng không ngừng biến hỗn mang thành vũ trụ, biến rối loạn thành trật tự, biến hỗn loạn thành hài hòa, biến dị dạng thành vẻ đẹp, biến sự cũ kỹ thành điều mới. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa để được cảm nghiệm một lễ hiện xuống trong cuộc sống của chúng ta, để Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim của chúng ta, làm cho nó giống như trái tim của Chúa Kitô, và như thế, chúng ta có thể làm chứng về tình yêu của người cho thế giới và cho những người xung quanh chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Và trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của tu huynh Felice Tantardini, người thợ hàn của Thiên Chúa.
một người thợ trong bộ đồ lao động lem luốc, miệng luôn ngậm chiếc ống tẩu và ở thắt lưng là cổ tràn hẹt, là hình ảnh nổi tiếng và quen thuộc của vị tôi tớ Chúa Felice Tattardini, một tu sĩ thuộc hội truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại, quen được gọi là Pime, vừa được Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng vào ngày 12 tháng 6 vừa qua. Chiếc búa, cổ tràn hạt, ống tẩu là ba đồ vật kể về một cuộc sống thường nhật mà thầy Felice đã dành để phục vụ trong khiêm nhường và cách cụ thể, chìm đắm trong cầu nguyện và lòng sùng kính Đức Mẹ. Sống nghèo khó, đơn sơ và chia sẻ, đó là những từ khóa trong cuộc đời và sứ vụ của vị tu huynh được gọi cách thân tình là người thợ hèn của Thiên Chúa. Felice Tattardini sinh ngày 28 tháng 6 năm 1889 tại Introbio thuộc tỉnh Lecco, là con thứ sáu trong gia đình có 8 người con. Thầy Felice rất yêu thích tên gọi Felice, hạnh phúc, và tên gọi này cũng là lý tưởng cuộc sống của thầy. Nó thúc đẩy thầy sống hạnh phúc luôn luôn và bằng mọi giá muốn làm cho người khác hạnh phúc. Vì gia cảnh khó khăn, Felice bắt đầu làm việc từ rất sớm để giúp đỡ gia đình. Năm 10 tuổi, cậu đã bắt đầu làm nghề thợ rèn. Năm 17 tuổi, cậu trở thành nhân viên tại Asando Genova. Trong thời gian Thế chiến thứ nhất, Felice gia nhập quân ngũ, bị bắt làm tù binh và bị chuyển từ trại lao động này sang trại lao động khác cho đến khi anh trốn thoát được. Khi chiến tranh kết thúc, Felice trở về lại nước Ý và bắt đầu ơn gọi tu trì mà anh đã đọc biết và yêu thích trong các tạp chí truyền giáo. Năm 23 tuổi, Felice gia nhập hội truyền giáo Pime và 10 tháng sau, thầy lên trường như một thừa sai giáo dân đến Birmania, ngày nay là Myanmar. Thầy bắt đầu sứ vụ vào ngày 2 tháng 9 năm 1922 và đã ở lại đó suốt gần 70 năm. Thầy Felice chỉ trở về Roma một lần duy nhất trong một vài tháng năm 1956. Đầu tiên, thầy Felice được gửi đến truyền giáo tại Tungungo, nhưng sau đó thầy được chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Bất cứ nơi nào thầy được gọi đến đều là vì có công việc để làm. Thầy có khả năng làm được mọi việc. Thầy Felice xây cất các nhà thờ, trường học, nhà xứ, bệnh viện, chủng viện, trại trẻ mồ côi, tu viện, cầu cống. Đại sứ Tiziano Tezzani đã viết về thầy như sau: thầy đã làm tất cả cửa sổ, đèn lồng, chân đền và thánh giá của tất cả nhà thờ ở bang San của Birmania. Thầy luôn vui tươi và nở nụ cười, bởi vì đối với thầy, làm những công việc này chính là cộng tác vào việc loan báo tin mừng. Đôi khi thầy cũng được mời dạy giáo lý cho các trẻ em, cũng như người lớn, nhưng công việc mà thầy có thể làm tốt hơn chính là làm việc với cái đe và cái búa. Điểm khiếm khuyết của thầy Felice, theo chân phước Clemente Vismara, cũng thuộc hội Pime, đó là tẩu thuốc. Ngài nói, điểm yếu của thầy Felice là tẩu thuốc. Cho dù là đang giờ cầu nguyện hay lúc nhai thức ăn, miệng thầy luôn ngậm tẩu thuốc. Nếu người ta nói với thầy, này anh Felice, anh không thể được phong thánh bởi vì lý do anh luôn dính với tẩu thuốc. Và thầy luôn trả lời cùng một câu, như thế thì tốt hơn. Năm 85 tuổi, thầy được cho nghỉ hưu. Theo nghĩa là thầy không được làm các công việc hàn xì sắt thép nữa. Khi ấy, thầy dành thời giờ cầu nguyện và đặc biệt là cầu nguyện với Đức Mẹ yêu quý. Mỗi ngày, thầy giải trí bằng việc đọc ba chuỗi mân côi cầu nguyện với Đức Mẹ. Trong cuốn tự nguyện do thầy Felice viết theo lệnh truyền của Đức Giám Mục, có tựa đề Người thợ hèn của Thiên Chúa, thầy kể lại tất cả những cuộc phiêu lưu, các cuộc hành trình mà nhờ lòng can đảm và bác ái, hoa trái của đức tin, thầy đi ngang dọc, xuôi ngược khắp nước Myanmar để xây dựng trồng trọt, để cứu những người sống trong hoàn cảnh đau thương thảm kịch do cuộc chiếm đóng của quân Nhật, do những cuộc chiến giữa các bộ tộc. Thầy Felice qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1991. Một phần của thầy trở thành điểm hành hương. Năm 1999, Hồ sơ phong chân phước cho thầy được bắt đầu tiến hành. Rất nhiều chứng từ về những ơn lành và các phép lạ được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của thầy. Năm 2016, tại Introbio ở Vansasina, một cuộc triển lãm có tên Hạnh phúc về tên gọi và trong việc làm được tổ chức để vinh danh thầy. Cuộc triển lãm đã trình bày cách hiệu quả cuộc đời thầy dưới chiều kích con người và khía cạnh thiêng liêng của một thừa sai giáo dân bé nhỏ nhưng vĩ đại, một con người vô cùng thật và có những đức tính thánh thiện rõ ràng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi với đề tài Phúc trai khổ đau.
Bạn thân mến, người ta thường bảo cuộc đời thường hậu hĩnh với kẻ này mà lại bạc đãi với kẻ khác. Kẻ bị thất thế tìm cách đoạt lại những gì đã mất, kẻ chiến thắng chà đạp người khác để vươn lên. Có những cuộc đời như mùa hè không nắng, mùa thu không lá rụng và mùa đông cũng chẳng giá băng. Họ bàng quang trước những đau khổ của người khác, mong ở lại trong cái mùa xuân mà họ tưởng là vĩnh cửu. Lại có những cuộc đời cả một đời sống trong tuyệt vọng, dường như thứ niềm vui sau cùng của họ chỉ là thấy thất vọng này qua đi và tuyệt vọng khác lại đến. Nhiều khi người ta cười là bởi quá đau khổ, là bởi không thể đau hơn. Sinh ra trong thân phận làm người nghĩa là mang những bất toàn và mong manh nơi mình. Mà bởi cái bất toàn ấy, người ta chẳng thể tránh được những sai lầm lớn nhỏ. Nhưng không phải bạn cứ xin lỗi sau những sai lầm thì người khác sẽ trả lời là không sao cả. Không phải cứ đi hoang trở về và xin lỗi thì người cha sẽ phục hồi lại phẩm giá. Giữa cuộc đời vốn đã quá khắc nghiệt trong cái giả trá, hung tàn và thủ đoạn, người ta chẳng cần thêm vào cái đời chua chát này những thứ phỉ báng, khinh khi và miệt thị. Đời chỉ thiếu những người biết xót thương nhau. Cuộc sống luôn là sự giằng co giữa lối sống của Thiên Chúa và lối sống của sự dữ, giữa xót thương và hận thù. Dấu hiệu của một người thuộc về Thiên Chúa là kẻ ấy biết yêu thương người khác. Lòng thương xót là đặc tính căn bản của người môn đệ thầy Giê-xu, đi ngược lại với luận lý của thế gian. Thương xót ngay cả với những kẻ thù nghịch, nói xấu và làm hại mình. Đi vào cái luận lý của lòng thương xót là đi vào cái luận lý của việc mở ra, của việc tha thứ và hy vọng. Lẽ thường, người ta sợ hãi khi mình phạm sai lầm bao nhiêu thì lại càng dễ đả kích trước sai lỗi của người khác bấy nhiêu. Người ta tự trách mình nhiều thế nào thì càng dễ phán xét người khác bấy nhiêu. Đóng kín trong những luật định và thưởng phạt, trái tim ta trở nên cứng cỏi và chai đá, nhỏ nhen và phán xét lúc nào chẳng hay. Khép lại với lòng thương xót, người ta trở nên những kẻ hay quên. Họ quên đi những điều tốt đẹp mình được đón nhận, được tha thứ và chữa lành. Bởi thế, dù đã được tha 10 yếm vàng, người kia đã sẵn sàng bóp cổ người bạn, nợ mình 10 quan tiền. Anh không cố quên những điều mình được nhận, chỉ là bởi lòng thương xót không có chỗ trong lòng anh mà thôi. Thầy Giê-xu vẫn tiếp tục trả giá cho chúng ta vì sự cứng cỏi ấy. Người tiếp tục chết đi mỗi ngày và nhận lấy những điều người ta đền trả lẫn nhau. Người tiếp tục bị tố cáo, bị lên án, bị sỉ nhục và bị khinh chê. Người tiếp tục bị bạn bè bỏ rơi, bị người đời ruồng rẫy. Sau khi phục sinh, người đã thấy các môn đệ sợ hãi và khép kín trong căn phòng của mình. Họ ngại ngùng và hổ thẹn vì những gì mình đã làm. Thầy Giê-xu đến giữa họ, trao ban bình an của người cho họ. Giữa những rối bời và hổ thẹn của sai lỗi, người ta chỉ có thể được an bình nhờ lòng xót thương. Cách thầy Giê-xu ở cùng các môn đệ sau những sai lỗi của họ dạy cho ta nhiều điều. Người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Sự chữa lành sau những rạn vỡ chẳng phải là cố giấu nhẹm và không nhắc tới những gì đã qua, nhưng phô bày những vết thương ấy như dấu chỉ của tình yêu. Thầy mang lấy những vết thương ấy như dấu chứng của tình yêu và tha thứ, tình yêu lớn đến độ không để những người đã làm tổn thương mình phải bị thương tổn. Là một con người nghĩa là mang lấy những bất toàn, và vì bất toàn người ta dễ gây lầm lỗi. Nhưng con người đẹp là bởi biết mang lấy những bất toàn ấy. Con người càng được yêu thương là bởi nó đã phạm sai lầm. Luận lý của tin mừng không dựa trên những điều chúng ta đã làm cho bằng lòng thương xót vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho ta. Gương mẫu của lòng thương xót mà người môn đệ cần phải noi theo là chính Chúa Cha, đấng yêu thương kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống kẻ bất chính cũng như kẻ lòng ngay. Người ấy mang tin mừng loan báo cho hết thảy Thiên Chúa là đấng xót thương. Mang nơi mình lòng thương xót, người môn đệ trở nên nhạy cảm với những ai cùng khổ và bất hạnh. Họ nhận ra Đức Kitô nơi những ai đang đói, đang khát, đang bị cầm tù, đang phải lang thang giữa phố phường tìm nơi cư ngụ. Thương xót hẳn không phải là một cảm xúc cho bằng là một hành động. Lòng thương xót luôn mau mắn trước những nhu cầu của tha nhân, xây dựng chứ không hủy diệt, yêu thương chứ không loại trừ. Người ta đến tìm gì nơi tôn giáo? Hẳn là điều thiện. Trong nhiều trường hợp, người ta thường tập trung vào tội lỗi và sự dữ. Nhưng dù tội lỗi và sự dữ có lớn đến dường nào, thì sự thiện vẫn là điều nền tảng và sâu xa hơn. Người ta tìm đến với Thiên Chúa chỉ để mong được đánh thức lại cái bản tính hiền lành đang bị chôn vùi ở đâu đó trong những tàn tích và gánh nặng mà sự dữ để lại. Có lẽ người trẻ như tôi khó có thể nói rõ ràng thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là Thiên Chúa cho người khác. Nhưng tôi có thể diễn tả nó trong khiêm tốn, cầu nguyện và phục vụ. Hạnh phúc không là chỉ hướng tới những điều ở tương lai với những gì mình chưa có hoặc mong muốn có. Hạnh phúc còn là những kinh nghiệm mà tôi đã được nếm cảm về tình yêu và lòng thương xót. Phúc cho tôi khi sống giữa đời thường mà luôn có người xót thương. Ước gì tôi cũng trở nên một mối phúc giữa những người tôi sống, giữa những người tôi hiện diện. Có lẽ sau cùng, hạnh phúc là một Kitô hữu, nghĩa là hạnh phúc vì được thứ tha và được mời gọi để sống yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con biết chiêm ngắm Chúa nơi thập giá để cũng biết hướng về những ai đang khổ đau. Xin dạy chúng con biết mặc lấy y phục của sự khiêm nhường, tha thứ và nhân hậu để kiên trì tiến lên trên con đường của lòng xót thương. Amen.
Thiên Chúa thiết tha nguyện xin ơn cứu giúp con từ đâu, ơn thiêng cứu giúp chính do tay của Ngài, là Thiên Chúa nhân từ. Khi con xa bước, Chúa đã tự tìm con, ấm trên cánh tay dịu dàng. Máu thanh chân chưa xóa tan bao tội nhớ và ban chính nguồn sông mới. Xin phúc nhường ơi xót thương, phúc cho ơi xót thương, yêu thương anh em mình họ điều Chúa to lòng dù thương. Xin phúc nhường ơi xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình có được Chúa to lòng dù thương.
Ngày ngày nhớ Chúa mà nhớ bao tội tình, có ai đứng vững được chăng?
Nhưng hãy thương xót Chúa thứ tha tội ta, nào ta bước đi theo Người.
Riêng phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa to lòng dù thương.
Riêng phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình họ được Chúa to lòng dù.
Thiên Chúa đã xóa tan tội đời, Chúa đã sống lại hiền vinh.
Vâng câu tuyên tin khắp nơi trên trần gian, Giê-xu chính Ngài là Chúa.
Riêng phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ được Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.